Gối đầu lên kinh không thi đổ.
Trích từ sách Cảm ứng Thiên Chú Sớ.
Cao Thiên Hữu, người huyện Vĩnh Thượng, tỉnh An Huy, trước đây đã từng cùng hai người bạn đồng học đến Giang Ninh dự thi. Mọi người nghe danh thiền sư Thủ Nguyên ở núi Kỳ Minh là người đạo hạnh, liền rủ nhau đến tham bái. Thiền sư nhân đó nói với ba người rằng, hai vị này đều sẽ thi đỗ, chỉ riêng ông Cao không thể đỗ vì đã mê muội dùng kinh Lăng Nghiêm làm gối kê đầu. Nghe thấy, Cao Thiên Hữu ngạc nhiên lắm, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại hồi lâu mới nhớ ra trong tráp có một bộ kinh Lăng Nghiêm, lúc nằm nghỉ chẳng bao giờ lấy ra, lại dùng cái tráp y gối đầu. Đến lúc có bạn báo kết quả thi, quả thật đúng như lời thiền sư. Lời bàn. Có người thắc mắc rằng tất cả sách vở kinh thư đều nên tôn trọng, sao lại chỉ tôn sùng riêng kinh điển nhà Phật? Những người ấy không biết rằng tuy chữ nghĩa giống nhau, nhưng giáo pháp của Như Lai làm lợi ích khắp cả chúng sanh, hết thảy tám bộ trời rồng, không ai là không tin tưởng làm theo, nên những sách vở thư tịch thông thường không thể nào sánh kịp. Cũng như chiếu chỉ vua ban không thể đánh đồng như các văn bản khác. Xem như Cao Thiên Hữu khinh thường kinh Phật mà phải chịu hậu quả đi thi không đổ như thế, thì người phát tâm in ấn lưu truyền kinh điển được công đức lợi ích như thế nào hẳn có thể biết được. Xây dựng tu sửa chùa chiền tu viện, giảng rộng. Phật pháp và tăng già là ba ngôi bảo, là thửa ruộng tốt để chúng sinh gieo trồng phước đức. Nhưng muốn cúng dường trang nghiêm lên tam bảo, ắt chỉ có thể thực hiện được ở nơi chùa chiền tu viện. Nếu không có chùa chiền tu viện, ắt không có tượng Phật, kinh điển giáo pháp. Hàng tăng ni nói riêng, bốn chúng Phật tử nói chung.
Bốn chúng Phật tử bao gồm hai chúng xuất gia là tỳ kheo và tỳ kheo ni, hai chúng tại gia là ưu bà tắc tức cư sĩ nam và ưu bà di tức cư sĩ nữ.
Dù muốn gieo trồng vào ruộng phước, lễ bái dân hương, thọ trì đọc tụng kinh điển, cũng không có nơi để thực hiện. Xét theo đó thì biết công đức của người xây dựng tu sửa chùa chiền tu viện là hết sức lớn lao. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy.
Chánh Pháp Niệm Xứ kinh được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 17, kinh số 721, tổng cộng có 70 quyển, do ngài Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Nguyên Ngụy.
Nếu chúng sanh nào nhìn thấy chùa chiền pháp miếu hư hỏng, liền ra sức tu sửa, lại khuyên dạy người khác cùng làm việc tu sửa, thì sau khi mạng chung được sinh về cõi trời, thân thể tươi sáng đẹp đẽ, vào rừng san hô quý cùng với các thiên nữ vui hưởng năm món dục lạc. Khi nghiệp cõi trời đã hết, liền được sinh làm người, thân thể cũng được tươi sáng đẹp đẽ.
Đoạn này thật ra là trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm do ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 53, kinh số 2122, tổng cộng có 100 quyển. Phần văn trích bắt đầu từ dòng thứ 11, trang 583, tờ B, quyển 38, mở đầu bằng câu Chánh Pháp Niệm Xứ Kinh Vân. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy rằng, có lẽ thiên sinh An Sĩ đã dẫn chú dựa theo câu này. Khi đối chiếu nội dung trong Chánh Văn Kinh, Chánh Pháp Niệm Kinh quyển 24, chúng tôi thấy có đôi chút khác biệt, nhưng ý nghĩa vẫn tương đồng.
Trong Kinh Pháp Diệt Tận,
tên đầy đủ là Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh ở tập 12, kinh số 396, mất tên người dịch.
Lại có nói rằng, về sau, khi thế giới khởi sinh tai kiếp lửa thiêu, nơi nào đã từng xây dựng chùa chiền, tháp Phật sẽ không bị thiêu đốt.
Đoạn này thật ra được trích lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 53, kinh số 2122, được tìm thấy trong quyển 38, bắt đầu từ dòng thứ hai, trang 584, tờ A. Tiên sinh An Sĩ đã dẫn chú theo sách này.
Đức Phật có dạy, ví như có người bỏ ra 100.000 lượng vàng để xây dựng một ngôi chùa, lại được một vị tỳ kheo giữ giới từng trú trì nơi đó, thì cho dù ngôi chùa ấy về sau có bị lửa cháy, nước lụt mà hủy hoại mất đi, công đức của người xây dựng chùa ấy cũng không bị mất. Theo đó mà xét, thì việc xây dựng chùa chiền tu viện nếu được thành tựu, trở thành ruộng tốt để chúng sinh gieo trồng phước đức, công đức sẽ lớn lao biết đến dường nào. Trưng dẫn sự tích Tu Đạt Đa cúng vườn.
Trích từ sách Kinh Luật Dị Tướng, chú giải của soạn giả. Sách Kinh Luật Dị Tướng được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 53, kinh số 2121, tổng cộng có 50 quyển, do Ngài Bảo Xứ soạn vào đời Lương. Đoạn trích này nằm trong quyển 35, bắt đầu từ dòng thứ 5, trang 194, tờ C. Nội dung được lược kể lại chứ không trích nguyên văn.
Trong thành Xá Vệ có vị đại trưởng giả tên là Tu Đạt Đa.
Tên gọi này phiên âm từ Phạn ngữ Sudatta.
Muốn tìm một nơi thắng địa thích hợp để xây dựng tinh xá, dâng lên cúng Phật. Cuối cùng chỉ tìm được một khu vườn cây của Thái tử Kỳ Đà, rộng 80 khoảng.
Vào thời quá khứ, đạo tràng của Đức Phật Ca Diếp cũng ở nơi đây. Chú giải của soạn giả: mỗi khoảnh là 100 mẫu theo đơn vị đo lường ngày xưa. Như vậy, khu vườn này rộng 80 khoảnh, tức là 8.000 mẫu.
Cây cối tùm xanh tốt, thật là một nơi thắng địa thích hợp nhất. Tu Đạt Đa liền đến thưa với Thái tử xin mua. Thái tử nói, nếu đem vàng trải kín khắp vườn, ta sẽ bán cho ông. Tu Đạt Đa mừng nói, nếu vậy thì vườn này sẽ là của tôi. Ông lập tức cho người chở vàng đến trải. Không bao lâu đã sắp kín hết khắp vườn. Thái tử thấy vậy liền nói, ta chỉ nói đùa thôi. Tu Đạt đáp, Ngài là thái tử cao quý, không nên có lời đùa cợt, liền quyết lòng mua cho bằng được. Thái tử cuối cùng phải thuận ý bán. Thái tử khi ấy cũng không nhận vàng, mà dùng số vàng ấy để tạo dựng trong tinh xá 1.200 phòng ốc. Ngay trong lúc chuẩn bị nền móng xây dựng, Tôn giả Xá Lợi Phất bỗng nhiên mỉm cười. Tu Đạt Đa thưa hỏi nguyên nhân, Tôn giả đáp, nay tuy ông chỉ vừa khởi công xây dựng tinh xá ở đây để dâng cúng lên Phật và chư tăng, nhưng phước báo đời sau sẽ được thọ hưởng cung điện nơi cõi trời đã được định rồi. Tôn giả nói xong liền dùng thần thông khiến cho Tu Đạt Đa nhất thời có được thiên nhãn cùng quan sát cung điện nơi cõi trời. Tu Đạt Đa được thấy như vậy rồi, trong lòng vô cùng hoan hỷ, liền thưa hỏi Tôn giả xem cõi trời nào là an lạc nhất. Tôn giả Xá Lợi Phất dạy, tầng trời thứ tư của cõi dục là cung trời Đâu Xuất, hiện có Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp, chính là nơi an lạc nhất. Trưởng giả Tu Đạt Đa liền nói, con xin phát nguyện sinh về cõi trời ấy. Lúc tinh xá xây dựng hoàn thành, Đức vua cùng các quan đại thần, nhân dân, cả thảy hơn 180 vạn người cùng đến thành Dương Xá, cung thỉnh Đức Phật và chư tăng. Khi Đức Thế Tôn quang lâm, hào quang chiếu sáng khắp nơi, nhạc trời tự nhiên vang lên, nơi thế gian trống không người đánh cũng tự nhiên vang tiếng, bao nhiêu người mù, điếc, câm, ngọng đều tự nhiên được sáu căn đầy đủ như người bình thường. Lời bàn. Trong kinh điển thường nói đến kỳ thọ cấp cô độc viên, tức vườn ông cấp cô độc, cây của Thái tử Kỳ Đà, chính là nơi này. Do khi bán vườn cho trưởng giả Tu Đạt Đa, Thái tử có giao ước chỉ bán đất vườn, không bán cây cối, rồi lại mang tất cả cây cối trong vườn ấy dâng lên cúng dường Phật, nên gọi là Kỳ Thọ, tức cây của Thái tử Kỳ Đà. Trưởng giả Tu Đạt Đa vốn thường chu cấp cho những người nghèo khổ cô độc, nên được người đời xưng tụng là cấp cô độc. Nhân đó mà khu vườn do ông dân cúng được gọi là vườn cấp cô độc. Phước báo tu sửa tháp Phật.
Trích từ kinh Xuất Diệu, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 4, kinh số 212, tổng cộng có 30 quyển, do Ngài Trúc Phật Niệm dịch vào đời Diêu Tần.
Sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, có 7 ngôi tháp được xây dựng để thờ phụng Xá Lợi Phật. Sau nhiều năm, các tháp y hư hỏng, không ai tu sửa. Có một vị trưởng giả thấy vậy liền bảo mọi người rằng: rất khó được sinh vào thời có Phật Pháp, lại cũng rất khó được sinh làm người. Tuy được làm người, nhưng nếu sinh vào những nơi xa xôi hẻo lánh chậm phát triển, hoặc sinh vào nhà tà kiến, ắt không khỏi bị đọa lạc. Nay chúng ta được sinh vào thời còn có Phật Pháp, không thể để luống mất nhân duyên tốt đẹp này. Nói rồi liền cầm đầu 93.000 người khác cùng tu sửa các tháp Phật, lại cùng nhau phát lời nguyện rằng: nguyện cho đời sau không rơi vào 3 đường dữ, 8 hoàn cảnh khó tu tập Phật Pháp, được gặp Đức Phật Thích Ca ra đời, trong pháp hội đầu tiên thấy đều được độ thoát. Về sau, tất cả những người này sau khi mạng chung đều được sanh lên cõi trời, cuối cùng gặp được Đức Phật Thích Ca xuất thế, quả đúng như lời phát nguyện ngày trước. Lời bàn. Đức Phật kể lại chuyện này xong lại dạy rằng: vị trưởng giả đứng đầu ngày ấy nay chính là Đức Vua Bình Sa nước Ma Kiệt Đề. Còn 93.000 người cùng tu sửa tháp Phật ngày xưa nay đều ở trong số những người được gặp Phật nghe Pháp. Chư thiên rải hoa cúng dường.
Trích từ kinh Tạp Thí Dụ, chú giải của soạn giả. Hiện có 3 bản khác nhau trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, đều xếp vào tập 4. Trong đó kinh số 204 có 1 quyển, do Ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch vào đời Hậu Hán. Kinh số 205 có 2 quyển, đã mất tên người dịch. Và kinh số 207 có 1 quyển, do Ngài Đạo Lược soạn. Tuy nhiên, theo tra cứu của chúng tôi, thì ở đây An Sĩ Toàn Thư dường như đã có sự nhầm lẫn khi dẫn chú, vì câu chuyện này không tìm thấy ở cả 3 bản kinh trên, mà lại được tìm thấy trong Cựu Tạp Thí Dụ Kinh thuộc tập 4, kinh số 206 trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tổng cộng có 2 quyển, do Ngài Khương Tăng Hội dịch vào đời Ngô. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 26, trang 515, tờ B, quyển 1.
Thuở xưa có một người nông dân xây căn phòng nhỏ dâng cúng cho một vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán, hiệu là Ly Diệt. Căn phòng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho ngài tạm đặt chân nghỉ ngơi mà thôi. Người ấy lại sửa dọn chung quanh căn phòng để có chỗ cho ngài đi kinh hành. Về sau, người nông dân ấy qua đời liền được sanh lên cõi trời Đao Lợi, được sống trong một cung điện rộng vuông vức, mỗi bề 4.000 dặm. Người ấy tự biết phước báo được hưởng đó là do nhân duyên đời trước đã xây dựng căn phòng nhỏ cúng dường vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán, liền mang hoa tươi cõi trời đến rải xuống cúng dường nơi căn phòng vị tỳ kheo Ly Diệt cư ngụ, khấn rằng: ta ngày xưa bất quá chỉ xây dựng một căn phòng nhỏ vách đất sơ sài, không ngờ ngày nay được hưởng phước báo lớn lao như thế này, nên đặc biệt mang hoa đến đây rải xuống cúng dường.
Tiếng Phạn dùng chữ Thủ Đà, Hán văn dịch nghĩa là nông phu, tức chỉ giai cấp thứ tư của Ấn Độ thời cổ. Trong văn dùng Đệ Tứ Tánh chỉ giai cấp này, tức là nông dân. Chú giải của soạn giả.
Lời bàn. Ngài Xá Lợi Phất có lần nhìn thấy một vị thiên nhân đến rải hoa lên một xác chết hết sức cung kính, liền hỏi nguyên do. Vị thiên nhân đáp: đây chính là thân xác đời trước của con. Lúc con còn sống, nhờ có thân này để hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sa môn, làm nhiều việc lành, giờ đây mới hưởng phước cõi trời, nên con rải hoa cúng dường thân này. Không bao lâu sau, ngài lại thấy vô số quỷ dữ, mỗi con quỷ ấy đều dùng roi quất vào một xác chết, liền đến hỏi nguyên do. Các quỷ đều đáp rằng: đây chính là thân xác đời trước của con, lúc còn sống do thân này làm những việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ngỗ nghịch với cha mẹ, hủy bán tam bảo, khiến cho ngày nay phải chịu đủ các khổ não, nên con giận mà dùng roi đánh. Xét như trên thì có thể hiểu được việc thiên nhân đến trải qua lên căn phòng của tỳ kheo ly diệt để cúng dường. Nối nghĩa vợ chồng.
Trích từ Kinh Tạp Bảo Tạng, chú giải của soạn giả. Kinh này được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 4, kinh số 203, tổng cộng có 10 quyển, do Ngài Kiết Ca Dạ và Ngài Đàm Diệu cùng dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Nguyên Ngụy. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 19, trang 473, tờ B của quyển 5. Chúng tôi đã đối chiếu nội dung, thế soạn giả đã kể lại chuyện này, chứ không trích nguyên văn trong kinh. Tiêu đề của chuyện này trong kinh là Trưởng giả phu phụ tạo tác phụ đồ sinh thiên duyên, nghĩa là nhân duyên vợ chồng trưởng giả cùng xây dựng chùa tháp được sinh về cõi trời.
Trong thành Xá Vệ có một vị trưởng giả từng xây dựng chùa chiền tháp Phật. Sau khi ông qua đời được sanh lên cõi trời.
Theo trong kinh văn thì vị này sinh lên cõi trời 33, tức cõi trời Đao Lợi.
Từ đó, người vợ thương nhớ chồng, thường đến quét dọn ngôi chùa do chồng bà xây dựng trước đây. Một hôm, người chồng từ xa lên tiếng nói với bà rằng: ta là chồng của nàng ngày trước, nhờ công đức xây dựng chùa nên đã được sinh lên cõi trời. Vì thấy nàng luôn thương nhớ ta, nên đặc biệt từ cõi trời giáng hạ xuống đây. Chỉ tiếc gì thân người ô uế chẳng được thanh tịnh như chư thiên, nên chúng ta không thể gần nhau được nữa. Nếu nàng vẫn muốn làm vợ ta, thì nên thường cúng dường Phật và chư tăng, quét dọn chùa chiền tháp Phật, phát nguyện được sinh về cùng một cõi trời với ta. Người vợ làm theo đúng như lời ý, sau khi mạng chung quả nhiên được sinh lên cùng một cõi trời ý, cùng nhau nối nghĩa vợ chồng. Cả hai cùng đến lễ Phật, được Đức Phật thuyết pháp cho nghe, liền chứng quả Tu Đà Hoàng.
Tu Đà Hoàng, tức sơ quả, là quả vị đầu tiên trong bốn thánh quả, còn gọi là quả nhập lưu. Người chứng đắc quả vị này còn 7 lần sinh lên cõi trời, 7 lần trở lại nhân gian, sau đó mới dứt trừ được sinh tử. Chú giải của soạn giả có bổ sung.
Lời bàn. Trong kinh có dạy rằng quét chùa trong khắp một cõi Diêm Phù Đề không bằng quét một ngôi tháp Phật chỉ lớn bằng bàn tay, cho nên công đức quét tháp Phật là hết sức lớn lao. Khó thành chồng vợ.
Trích từ Luận Phân Biệt Công Đức, chú giải của soạn giả. Luận này được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 25, kinh số 1507, tổng cộng có 5 quyển, đã mất tên người dịch. Câu chuyện này được chép trong quyển 3, bắt đầu từ dòng thứ 7, trang 38, tờ C.
trong thành Xá Vệ có hai vợ chồng hết sức kính tin Tam Bảo. Khi họ còn chưa có đứa con nào với nhau thì người vợ đã mất sớm, được sinh lên làm thiên nữ trên cõi trời Đao Lợi. Thân thể vô cùng đoan nghiêm xinh đẹp không gì sánh bằng. Khi ấy, vị thiên nữ khởi lên ý nghĩ không biết trong cõi người có ai là người xứng đáng để làm chồng mình. Nghĩ rồi, liền dùng thiên nhãn quán xét, thấy người chồng cũ xuất gia thành một vị tỳ kheo, tuổi tác cũng đã cao, ngày ngày lo việc quét dọn chùa chiền tháp Phật. Thiên nữ liền phóng chiếu hào quang cõi trời, xoay đến chỗ người chồng cũ, khiến cho ông được nhìn thấy, khuyên ông hãy tinh tấn tu hành để ngày sau được sinh lên cõi trời, lại cùng nhau kết thành chồng vợ. Vị tỳ kheo nghe biết người vợ trước đây của mình giờ đã được sinh lên cõi trời, lại càng tu tập tinh tấn hơn nữa. Thời gian sau, thiên nữ lại hiện đến, thấy vậy nói rằng: "Ngày nay đức hạnh của ngài đã vượt xa tôi thật không thể làm vợ ngài được nữa." Vị tỳ kheo nghe thiên nữ nói vậy thì càng tu tập tinh tấn nhiều hơn nữa, cuối cùng chứng đắc quả A-la-hán. Lời bàn: vì phước đức và nghiệp báo phải tương đồng với nhau mới có thể kết duyên chồng vợ, nên có thể thấy rằng việc người vợ bao giờ cũng phải nương theo chồng, cùng nhau chia sẻ dinh nhục sang hèn, ấy đều là do nghiệp đời trước chiêu cảm mà thành. Dùng nhà làm chùa.
Trích từ sách Kim Thang Biên, chú giải của soạn giả. Đúng ra tên đầy đủ của sách này là Phật Pháp Kim Thang Biên, hiện xếp trong Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh, thuộc 87, kinh số 1628, tổng cộng có 16 quyển, do ngài Tâm Thái biên soạn vào đời Minh.
Vào đời Bắc Tống, có một vị cư sĩ tên Phạm Trọng Yêm.
Phạm Trọng Yêm sinh năm 989, mất năm 1052.
Tên tự là Hy Văn. Suốt đời thường rộng làm đủ mọi việc thiện, dốc lòng tin sâu Phật Pháp. Khi làm quan, mỗi lần nhận chức ở bất cứ đâu, ông đều bỏ tiền ra xây dựng chùa chiền, tạo điều kiện khuyến khích người khác xuất gia tu hành, đem lòng tôn kính mà làm hưng thịnh Tam Bảo. Phạm Trọng Yêm cùng với hai vị thiền sư Lan Gia Huệ Giác và Tiến Phước Thừa Cổ có giao tình đạo dị hết sức mật thiết. Hồi còn trẻ, Trọng Yêm có lần đến chùa đọc sách tại núi Trường Bạch, tình cờ phát hiện một chỗ chôn giấu vàng. Ông che kín chỗ ấy lại mà đi, không động đến một mảy may. Sau này ông ra làm quan rồi mới đến chỉ cho chư tăng trong chùa nơi giấu vàng ấy, bảo các vị dùng vàng để xây dựng tu sửa lại chùa. Có lần ông dân mệnh đến Hà Đông truyền đạt lệnh vua và phủ dụ quân dân địa phương, tình cờ gặp được một bản kinh Phật cổ xưa rất quý, tên là Thập Lục La Hán Nhân Quả Tụng.
Sách Phật Tổ Thống Kỷ, quyển 45 có nhắc đến việc này. Theo sách này thì tên kinh là Thập Lục La Hán Nhân Quả Kiến Thức Tụng. Bản này sau được xếp vào Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh với tên là Thập Lục Đại La Hán Nhân Quả Kiến Thức Tụng, thuộc tập 2, kinh số 207, một quyển, do ngài Sanadaka dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Đường.
Ông đích thân viết lời tựa trao cho thiền sư Huệ Triết để lưu hành. Những năm về già, ông dùng nhà ở của mình sửa sang lại thành một ngôi chùa, lấy tên là chùa Thiên Bình, cung thỉnh thiền sư Pháp Diễn ở Phù Sơn đến trú trì.
Học phủ Tô Châu cũng chính là do Phạm Trọng Yêm hiến tài sản riêng để sáng lập thành.
Vào đời vua Tống Nhân Tông, ông được thăng chức quan khu mật, tham gia việc chính sự quốc gia. Sau khi ông mất, vua truy phong tước Sở Quốc Công, ban thụy hiệu là Văn Chính. Con cháu đời sau đều nối nhau vinh hiển thành đạt. Lời bàn: nhà cửa ruộng vườn bất quá chỉ như quán trọ tạm ghé trong một đời, khi có được thì nên vui mừng hoan hỷ dùng để bố thí tu phước. Đời Đông Tấn, Trấn Tây tướng quân là Tạ Thượng.
Tạ Thượng sinh năm 308, mất năm 356, là con thái thú Dự Chương, là Tạ Côn. Ông có người em là Tạ An Tùng, cũng làm đến chức thái phó đời Đông Tấn.
Nhờ được cha là Tạ Côn về báo mộng mà thoát nạn, nhân đó nên vào niên hiệu Vĩnh Hòa thứ tư,
tức là năm 348,
liền sửa sang nhà ở của mình làm thành chùa trang nghiêm.
Xem trong sách Kiến Khang Lục, chú giải của soạn giả:
Quan Trung thư lệnh là Dương Thản Chi hiến đất vườn nhà xây dựng thành chùa An Lạc.
Xem trong sách Sưu Thần Ký, chú giải của soạn giả:
Quan Thứ Sử đời Đông Tấn là Đào Phạm, vào niên hiệu Thái Nguyên năm thứ nhất,
tức là năm 324,
cũng sửa sang nhà ở của mình, xây dựng thành chùa Tây Lâm.
Xem chuyện này trong sách Tấn Thư, chú giải của soạn giả.
Đời Bắc Tống có Lý Tự Ước,
còn có tên là Lý Soạn,
vào năm mất mùa đói kém, tổ chức việc nấu cháo phát chẩn, cứu sống được đến hàng chục ngàn người. Về sau cũng dùng nhà ở của mình xây dựng thành ngôi chùa thờ Phật.
Xem chuyện này trong sách Pháp Hỷ Chí, chú giải của soạn giả.
Đời nhà Đường, Dương Ma Cợt,
tức Vương Duy, sinh năm 701, mất năm 761, là một họa sĩ, nhà thư pháp, và đặc biệt là nhà thơ danh tiếng của đời Đường. Ông được mệnh danh là Thi Phật, cùng với Đỗ Phủ, tức Thi Thánh, và Lý Bạch, tức Thi Tiên, được xem là ba nhà thơ nổi tiếng nhất đời Đường.
Nhân lúc thọ tang mẹ, liền dâng biểu lên triều đình, thỉnh cầu cho phép ông mang toàn bộ cơ sở đã kiến lập ở núi Lam Điền thuộc Võng Xuyên, sửa sang thành chùa thờ Phật. Lại như các ông Bạch Lạc Thiên,
tức Bạch Cư Dị, một nhà thơ danh tiếng của đời Đường.
Dương Giới Phủ,
tức Vương An Thạch, sinh năm 1021, mất năm 1086, từng làm đến chức tể tướng triều Bắc Tống. Ông cũng là một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, được xếp vào một trong Đường Tống Bát Đại Gia. Bảy người kia là Hàn Vũ, Liễu Tông Nguyên, Âu Dương Tu, Tô Tuân, Tô Thức, Tô Triệt và Tằng Củng.
Cũng đều dùng nhà ở của mình để xây dựng lại thành chùa thờ Phật.
Xem những chuyện này trong Truyện Kể Về Mỗi Vị, chú giải của soạn giả.
Nếu đem so những bậc hiền nhân đời trước như thế với những kẻ đời nay chỉ biết bóc lột, bòn rút tài sản người khác để xây nhà cửa to lớn cho mình, để rồi đành chịu để cho những đứa con cháu hư hỏng, quỷ phá tiêu tan hết, trong khi một đời chẳng chịu bỏ ra một đồng một cắc để làm việc phước thiện, thì quả thật là khác biệt nhau một trời một vực. Như rồng thiên đem so với thằng lằn nhỏ nhoi hèn mọn. Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.diệupháp-am.net